Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và Nhà Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhà Quyên và chào quý thính giả. Lần bữa hôm nay có anh Nguyên Hoàng không?
Dạ không thưa anh.
ok, thì cũng nhân tiện đây Happy July 4 với Nhà Quyên với lại quý thính giả.
Dạ vâng, không biết là anh Liêm kỳ này sẽ đón ngày lễ độc lập ở tại Florida hay là California?
Ở Florida thì có mua một cái vé gọi là The Sound of Freedom. Thì cái này là nó là documentary, thì nghe nhiều người recommend lắm. Thì đi vào Disney Springs thì coi cái rạp hát ở trong đó đó. Thành ra chiều chiều ngày mốt có July 4 thì sẽ đi qua cái movie đó, thì không biết nó có như thế nào.
Nó ở đâu anh, ở trong Disney?
Disney Springs nó có cái rạp movie là AMC thôi. Thì cái Disney Springs ngày xưa nó là, không biết phải Disney Downtown hay không, nó đổi tên khác đó. Thì cái chỗ đó là mình đi mua sắm của Disney nhưng mà miễn phí, không có phải giống như vô trong cái park.
Nhưng mà cái rạp phim này nó chiếu cái documentation này là lúc nào cũng có hay là nó mới ra
không,
hay như thế nào?
Không, cái phim này, documentary này nó ra vào ngày July 4 thì nhiều nơi có lắm. Tức là nhưng mà mình đâu có ở California, thành ra không có looking. Mình biết mình đang ở Florida, thành ra mình coi thử ở Florida thì cái rạp nào có chiếu cái phim này. Nó release vào ngày July 4. Thành ra thì thấy có Disney Springs thì cũng không xa nhà lắm, với lại vô trong Disney Springs là miễn phí thì đi vòng chơi cũng vui. Rồi biết đâu ở đó cũng có thể coi đón phố bông bên mấy cái park, nó cũng có không xa đó. Thành ra chọn cái đó thì nó có một cái số cái rạp hát nó chiếu cái phim này.
Dạ vâng, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ năm nay không biết có nhiều người đi để enjoy không? Thấy tình hình kinh tế của Hoa Kỳ ngày càng đi xuống về mọi mặt, về công ăn việc làm, nhà cửa, lạm phát thì càng ngày càng tăng, cái tiền lời mà nếu muốn mua nhà cũng 7-8 chấm hiện tại rồi mọi thứ. Nhưng mà hình như là ông Biden ổng cũng đang rất là hãnh diện vì ổng đưa ra một cái chính sách kinh tế, ổng gọi là hình như là Bidenomics hả thưa anh?
Đúng rồi.
Và cái này ổng không biết có phải là ổng đang bắt chước cái gọi là thuyết kinh tế của ông Reagan ngày xưa không? Ngày xưa ông Reagan á, ổng cũng đưa ra cũng gọi là Reaganomics, và tức là ghép hai cái tên của ông Reagan với cái chữ economist vào. Mà cái này thì cũng do cái ông Paul Harvey ổng đưa ra. Thì không biết là kỳ này ông Biden ổng đưa cái chính sách này ra như thế nào vậy thưa anh?
Thì anh cũng mới nghe của Nhã Quyên nói là ai là người đặt tên. Thì cái Bidenomics này lúc trước á, vài tháng trước thì ông Biden ông nói what the hell is this, tức là ông cũng không biết cái này là gì hết. Nhưng mà bây giờ có lẽ gần vô trong cái vận động tranh cử lại cho ông hay sao, thì ông nói rằng là tôi cũng không biết ai đặt cái Bidenomics này, tức là tạm dịch ra nói giống như nó một cái kiểu giống như nói là kinh tế thời Biden vậy đó. Thì ổng lại tự hào, ổng nói rằng là hiện đang working. Thì mình bây giờ cũng bàn nhau coi thử working như thế nào mà không cần phải cái lăng kính của những cái nhà kinh tế gia gì hết. Tại vì những nhà kinh tế gia nhiều khi cũng đoán trật á. Như nhớ hồi thời kỳ ông Trump á, những cái nhà kinh tế gia là đoạt giải Nobel về kinh tế đồ này nọ đó. Mà nói ông Trump mình theo cái những cái đường lối này là thể thê thảm nước Mỹ này nào, cuối cùng này là đó là một cái thời kỳ thịnh vượng nhất, chỉ có 4 năm thì rất là ổn. Nhưng mà nếu mà ai mà ghét được những cái điểm đó thì cũng có những cái lợi lạc. Thì Bùi Hữu Liêm thì lúc trước mình cũng hay nói chuyện tài chính, thì tới thời Biden là bán hết rồi, bán rất là nhiều về đổi qua conservative mấy cái value fund rồi những cái, chứ không có để trong cái stock nhiều nữa. Thành ra thì cũng Biden lên thì có một cái thời gian đầu cũng đang tăng lên, nhưng mà mình không tin tưởng cái đó. Thì quả nhiên là nó rớt xuống. Thì giống như bây giờ bàn về chuyện đó thì có bà xã có một cái account gọi là Symbol IRA tức là cái dạo đó làm Tenadinai cho cái bệnh viện nào đó, thì xong rồi cái đó mình để ra ngoài thành cái symbol IRA, thì đầu năm 2021 là được 20 mấy ngàn, tại vì cái đó không có contribute thêm nữa, sau đó không có làm cái business nữa thì nó cứ nằm đó nó grow thôi, thì 21 ngàn, bây giờ còn có 16 ngàn đó. Thì như vậy thì không biết là working theo như thế nào rồi, và giống như không, anh không biết là bên Texas á, thì những cái giá xăng dầu thì vốn bên đó nó cũng rẻ hơn nơi khác, thì có bị cái, có cảm nhận cái lạm phát nhiều về xăng dầu rồi về thức ăn hay không, chứ còn ở California thì thê thảm lắm rồi nha. Giống như ở cái tiền nước á, lúc trước á, thì nhà có tưới nước, mà tưới nước thì nó kêu phạt, tưới nước để cắt cỏ đó, mà nó kêu tưới nhiều phải bị phạt, rồi giá mắc thôi mình không tưới để vàng. Sau này là mình đã đổi thành cỏ giả rồi. Rồi một thằng con thì nó đi học ở xa, thành ra như vậy rồi mình thì cũng đi về về mà cũng ở đó. Bà xã thì cũng đi làm việc, lúc này bận rộn cũng không nấu nướng nhiều, mà tiền điện tiền nước gì cũng tăng lên hết á. Thành ra mình thấy trong một cái vấn đề là những cái sinh hoạt của một cái người bình thường như mình thì thấy có vẻ giống như cái đời sống mắc mỏ, mà tiền lương thì không thấy tăng lên nhiều. Chưa kể là những cái vùng như ở Silicon Valley bây giờ họ cũng lay off đầu này, lay off đầu kia, các thứ khác, thì thấy cái, rồi như San Francisco chẳng hạn, thì Nhã Quyên cũng biết rồi đó, là những cái mấy hai cái khách sạn chain lớn nó cũng đóng cửa, nó không đóng tiền nữa, tức là nó trả lại cho nhà băng muốn tịch thu, muốn làm gì làm. Rồi cái Westfield, một cái mall lớn lắm ở trong Union Square, nó cũng đóng cửa. Rồi còn những cái business nhỏ thì khỏi nói tới, tại nó nhỏ thành ra báo chí cũng chả có đăng nó làm gì, nhưng mà nó cũng đã đóng. Rồi restaurant đóng cửa, nhiều cái restaurant nó rất là lâu đời cũng đóng cửa nữa. Mọi chuyện thấy không thấy gì working hết. Mà đó là cái đó thì bên đồng hương mình bên Texas như thế nào, Nhã Quyên cảm nhận thế nào về cái vấn đề của cái ảnh hưởng về lạm phát, rồi mình thấy như nhà thế nào trong cái đời sống hàng ngày của mình?
Nhã Quyên nghĩ cái lạm phát là niềm đau chung của toàn nước Mỹ, cũng không phải riêng ở Florida, California, ở Texas cũng vậy thưa anh. Ở Texas thì tiền thuế nhà cũng tăng rất là cao. Tiền insurance có thể lên tới 50%. Bây giờ nhiều khi phải chạy đi coi chỗ này coi chỗ kia, coi có bớt được đồng nào khi mà mình mua cái insurance nhà, khi mà mình renew lại thì insurance nhà tăng lên. Và nói chung là cái gì cũng tăng, điện nước rác tăng, thuế nhà tăng, insurance xe tăng, insurance nhà tăng, thức ăn tăng, chỉ có tiền lương không tăng. Và trong cái thời của ông Trump á, thì Nhã Quyên thấy như cái cách của ổng nhiều khi cũng được giảm thuế rất là nhiều khi mình khai thuế. Nhưng mà năm vừa rồi khi mà ông Biden lên thì nhiều khi mình đóng thuế lại nhiều. Và những người chưa đóng thuế thì than phiền rất là nhiều là tại sao năm trước, 1-2 năm trước tôi đóng thuế ít, nhưng mà sau năm nay tôi lại đóng thuế nhiều. Tại vì cái cách của ổng thay đổi khi mà thâu thuế, tại vì nợ quá nhiều, nợ quốc gia quá nhiều. Và cái người gồng gánh là người dân của chúng ta, khi mà chúng ta đi làm chúng ta đóng rất là nhiều đủ loại thuế. Sales tax, property tax, income tax, nhiều loại thuế. Và cái Nhã Quyên không biết là ổng, cái chính sách về kinh tế của ổng nó có giúp được gì hay không. Ổng nói là đây là bậc thang cho người nghèo, giúp đỡ cho những người trung lưu, cho những người low income. Nhưng mà em Nhã Quyên thì không nói chung là mình không có cái tin tưởng, I don't have a faith, không có tin tưởng là ông sẽ
ông
làm được.
Dạ. Ông nói một cái câu giống như cộng sản lắm, ông muốn nói rằng là sẽ có tốt lợi cho quốc gia. Giống như cái điều đó mình đã nghe qua những cái năm tháng, nghĩa rằng là mọi thắt lưng buộc bụng đời sống thê thảm khổ cho một cái future. Cái đó là đi hoàn toàn ngược lại với cái nếp sống ở Mỹ là thực dụng, là bây giờ mình phải sống một cái điều kiện tốt được thì như vậy, rồi cố gắng làm việc, rồi tranh giành về những đại khái là một cái xã hội tư bản. Thành ra như vậy nó tiến lên theo chiều hướng đó. Còn ông nói rằng là bây giờ khổ để một ngày nào đó sướng, cái kiểu đó, kiểu nói đó bữa đêm thấy nó giống cộng sản quá. Mà giống cộng sản thì giống ở cái chỗ là nói một cái chuyện đâu 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 tương lai, những cái chuyện không có cái thấy gì là bằng chứng cái chuyện là bây giờ mình khổ rồi thì rồi một ngày ai sướng, mình không biết, là có thể gia đình Biden family sướng chắc. Thì bây giờ những cái chuyện giống như là không giống như con ổng không đóng thuế bao nhiêu rồi các thứ khác thì không thấy, không biết có sao hay không. Còn mình mà nếu mà thuế đã tăng lên mà nó đâu có cho mà delay rồi một cách dễ dàng, mà delay là delay cái khai thuế thôi, chứ còn mà nó bao nhiêu là mình phải đóng trước, chứ còn mà không đóng ngay cái April 15 hay gì đó, chứ còn còn mà không đóng hay là đóng không đủ này nọ là nó sẽ phạt thê thảm lắm. Thành ra mình cứ nghĩ có mấy triệu đồng tiền mà không đóng thuế thì nếu mà nó phạt không, giống như mình là cũng mạc rồi đó. Thành ra cái này là chỉ phạt vạ thôi, rồi cũng không thấy nói là có cần đóng tiền hay không nữa. Thành ra những cái chuyện với những cái kiểu cách về một cái rinh, một cái government rồi che đậy rồi corrupting như vậy, rồi những cái chuyện làm ví dụ như mình đã trở thành dependent vào cái oil đó, lấy ra những cái dầu dự trữ để làm giảm xuống, để vào những cái đợt bầu cử này nọ, trong khi là làm những cái vấn đề khác để mình lệ thuộc dầu vào ở những nước khác, thì chỉ là làm những con bài chính trị những lúc nào cần thiết giảm tạm thời như vậy thôi. Chứ còn cái bức tranh của vấn đề mà lệ thuộc cái năng lượng ở nước khác thì nó vẫn còn ở đó, vẫn tiếp diễn mà mỗi ngày mỗi tồi tệ hơn. Thì một cái viễn ảnh kinh tế đó như vậy thì William nghĩ mình người dân thì nên nhìn lại coi thử những cái candidate, những cái người ứng cử nào có thể có cái hy vọng rằng thay đổi được cái nền kinh tế và cái cuộc sống của người dân, là mình là người bị chịu những cái ảnh hưởng nhiều nhất, thì nên có những cái quyết định đúng đắn, hy vọng là nó sẽ có sự thay đổi.
Nhà Quyên nghĩ hơi khó. Thứ nhất đó là nói ra thì mình hơi không biết, chắc cũng bị nhiều người nói, nhưng mà rõ ràng là Nhà Quyên không tin tưởng ông Biden có thể làm được gì. Ông quay trở lại về những cái thuyết kinh tế thì Nhã Quyên không biết ông có bắt chước cái từ ông dùng thì có lẽ là bắt chước trong cái thời của Tổng thống Reagan á, là Tổng thống Reagan cũng đưa ra những cái biện pháp kinh tế và gọi là Reaganomics. Thì trong cái lúc đó thì chính sách kinh tế của ông Reagan á là giống như là kết hợp những cái biện pháp giảm thuế với những cái chi tiêu mạnh cho quốc phòng. Nhưng mà trong lúc đó thì cái điều này không có giúp được cho ông nhiều, mặc dù ông, theo nhà Quyên nhận xét thì ông là một trong những tổng thống giỏi trong cái thời gian đó, và ông cũng nhờ ông Reagan, cho nên cũng có rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta được qua tới Hoa Kỳ này, như đi theo diện HO nếu mà nhà Quyên nhớ không lầm.
Thì ông Reagan là đầu tiên trong chuẩn bị cái đường đó, thì tới hết cái thời, qua cái thời của ông Bush cha thì mới bắt đầu thực hiện HO, nhưng mà cái công của ông, nhưng mà trong cái anh thì ở những cái thời đó cũng là thời vào Mỹ đó, thì anh thấy rằng là ông Reagan ông giảm nhiều chi phí về nhiều mặt lắm, ngay cả cái người tị nạn của mình thời Carter đó là được hưởng cái trợ cấp tới 3 năm lần, còn bây giờ anh vào cái thời kỳ Reagan thì nó còn có 18 tháng. Thành ra trong những cái cắt bớt như vậy để điều chỉnh lại cái vấn đề kinh tế. Nhưng mà bây giờ đối với Biden
không, nhưng mà tại vì ổng, như anh nói, ổng cắt giảm rất nhiều, cho nên cái điều đó lại làm cho cái nợ quốc gia tăng gấp nhiều lần, tăng rất là nhiều lần, cho nên đó là cái lý do mà Nhật Quyên thấy là cái chính sách mà ông Biden đi cũng như vậy. có thể là nợ sẽ nợ và ai sẽ trả là những người dân đi làm. Nhưng mà Nhã Quyên không nghĩ là cái công ăn việc làm nó tăng khi mà muốn một cái đất nước nó, cái kinh tế nó phát triển tốt á, thì công ăn việc làm phải tạo ra được công ăn việc làm. Dưới cái thời ông, cái kinh khủng kinh tế kinh khủng nhất là năm 2008, thời của ông Obama lên, thì kinh tế là đi xuống trầm trọng và đặc biệt là về nhà cửa. Nhưng mà cái lúc đó Nhã Quyên nói thật với anh Liêm là lúc mà ông Obama ổng làm, Nhã Quyên rất là bực mình, ngày nào cũng bực mình. Lý do tại sao? Mình ngày nào mình cũng mở tin lên, mình ngồi mình chờ coi ổng có tạo ra được công ăn việc làm hay không. Thì không có nghe ổng nói gì về tạo công ăn việc làm, mà ổng cứ tối ngày ổng bỏ cái tên ổng vào để ổng được cái tên ở ổng trong cái gọi là Obamacare. Ngày nào mở tin tức lên cũng nghe Obamacare, mà anh biết cái Obamacare đó đó. Rồi cái website á, ở Hoa Kỳ thì không mướn một cái công ty của Hoa Kỳ mình để tạo ra công ăn việc làm cho những người ở Hoa Kỳ, lại đi mướn một cái công ty ở nước ngoài để làm cái website. Rồi cái website đó cứ sửa tới sửa lui, nói chung là Nhã Quyên không hiểu mà không tạo công ăn việc làm. Giống như ông Biden khi vừa lên á, là ổng cắt giảm bao nhiêu công ăn việc làm. Lý do tại sao? Ổng không có cho tiếp tục sản xuất dầu ở tại Hoa Kỳ. Khi mà ông cắt một cái rụp một cái là bao nhiêu công ăn việc làm bị cắt ngay lúc đó. Rồi ông không cho tiếp tục xây cái bức tường giữa Hoa Kỳ và Mexico, tức là lại cắt giảm bao nhiêu công ăn việc làm. Thì Nhã Quyên không nghĩ ông có bất cứ một cái chính sách nào tốt. Và bây giờ tại vì ông lại muốn ra tranh cử, cho nên ông lại nào là ông hứa ông hẹn, và những người thích nghe thì rất là ủng hộ ông.
Bây giờ thì anh mới thấy là nghĩa là cái thời Reagan á thì ông cắt giảm những chi phí, còn cái ông này á là cắt giảm việc làm, cắt giảm những cái chuyện khác, nhưng mà spending á thì nhiều hơn.
Thì đó, tức là anh thấy ý Nhã Quyên muốn nói là cái thời của Reagan mà còn te tua như vậy thì mà ổng theo cái chính sách của ổng á là còn chết, từ chết tới bị thương thôi, chứ không có thể nào mà đi lên được. Nhưng mà vẫn có nhiều người thích nghe Biden nói, thích nghe những người dân chủ ủng hộ cho ông Biden nói. Và cái người nào khổ, người dân chúng ta, người gọi là phải gọi là những người dân thấp cổ bé hạ họng, mình phải đi làm, mình phải trả đủ thứ tiền mà càng ngày hả, không biết tới lúc mà Nhã Quyên về hưu có tiền hưu hay không, có tiền Medicare hay không. Rồi nhiều khi bị ra ngoài đường tại vì không có tiền trả tiền nhà, tại vì dù cho mình có pay off nhà mà mình không có đủ cái tiền thuế, tại tiền thuế nhà ở Texas tăng lên kinh khủng. Lại tiền thuế rồi tiền
HOA, nhưng mà nó vẫn ở dưới tình theo cái giá nhà tăng đấy. Ví dụ như bây giờ người ta dọn về nhà bên Texas nhiều, làm có cái demand là về nhà cửa nó tăng lên. Thì bây giờ mình không bán nhà, mình ở lại, nó cũng vẫn có cái nhích lên.
Vẫn phải trả tại
giá
vì
rồi,
theo...
chứ mình đóng thuế nhiều hơn.
Dạ đúng vậy, theo cái giá thị trường, vẫn theo cái giá thị trường, không có thể là tại vì tôi ở đây cái... Như Nhã Quyên không có nhu cầu buôn bán nhà để kiếm tiền lời, nhưng mà mình vẫn phải theo những cái nhà xung quanh, tại vì những tiểu bang khác, những người dân ở tiểu bang khác họ về đây thì họ mua cái nhà cách đây 1-2 năm. Tại bây giờ cái tiền lời cao thì nó... Nhã Quyên thấy nó chững lại thôi, chứ người ta vẫn mua, tại vì cái nhu cầu vẫn cần mua nhà. Nhà thì không có nhiều, cho nên họ vẫn cần mua nhà. Cho nên cái tiền thuế nhà cao quá mà ông Biden nào là còn lấy tiền ra ủng hộ cho Ukraine nữa. Không có anh Quyên Hoàng đây nói xấu ảnh chút xíu. Ảnh rất là thường ủng hộ tiền cho Ukraine. Nhưng mà Nhã Quyên
thấy... Tại vì mình thấy mấy cô Ukraine đẹp đó.
Đúng rồi.
Tại vì mấy cô Ukraine thì cũng đẹp thiệt. Dạ. Đó, thành ra không biết là ông nghĩ ông hồ hồ hay là như vậy, rồi cái tạo cái được định cư qua bên đây nhiều thì nó có cơ hội ngắm nhiều hơn chăng?
Nhã Quyên thì không tin điều đó. Ảnh cũng chả có thời giờ đâu mà ảnh ngắm. Ảnh thích nói cho như vậy thôi. Nhưng mà tại vì nói chung là... Nhã Quyên thấy là ủng hộ cho Ukraine quá nhiều, cái tiền chi ra quá nhiều và muốn cho một cái đất nước, không phải mình chỉ nhìn rõ ràng thôi, trong một cái gia đình nhỏ nhỏ của mình, khi mà cái kinh tế của mình nó tốt thì mọi thứ nó đều tốt. Hoa Kỳ cũng vậy, là một cái gia đình lớn thì khi mà cái kinh tế Hoa Kỳ đi lên thì đời sống của chúng ta cũng tốt hơn. anh muốn giúp đỡ cho anh đi trên một cái chuyến máy bay khi mà luôn luôn những cái người mà flight attendant, những cô tự nhiên Nhật Quyên quên tiếng Việt gọi là cái gì, muốn giúp, ví dụ khi mà có cái chuyện gì đó xảy ra trên chiếc máy bay thì anh phải luôn luôn bỏ cái mask vô, cái oxygen vô anh, cho anh trước, anh phải giúp cho chính bản thân mình trước rồi anh mới giúp cho người bên cạnh, ngay cả đứa con mình cũng phải giúp cho mình trước rồi mình mới quay qua mình giúp đứa con mình. Thì Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng vậy, mình phải lớn mạnh nên mình mới thò tay ra mình giúp được cho những người xung quanh. Hoa Kỳ đang vật lộn, người dân đang vật lộn hàng ngày với cuộc sống,
cái đó là một cái hình thức và làm corruption đó. Tức là khi mà những cái phân cho mấy người khác rồi mình trong cái lúc hô đó rồi cũng không biết được là thực sự bao nhiêu phần để giúp đỡ cái tên bất dịch thì xin để giúp cái đó, rồi nó dòng qua đồng lại cái chuyện này như thế nào, thì đó là một cái cơ hội cho cái vấn đề corruption nữa. Thành ra anh thấy một cái điều, thời mà ông Trump lăn kinh tế hùng mạnh á thì có những cái người khác nói kinh tế này là kinh tế của Obama. Thì ông Obama lên là lấy điểm rằng là nhờ ổng râu nên thành ra cái này chỉ thừa hưởng đấy đó. Rồi bây giờ á thì nói là những cái chuyện này cũng không phải lỗi tại Biden, Biden cũng không có làm gì được về lạm phát hay các thứ khác. Như vậy là tổng thống làm gì? Thành ra cái gì cũng là nói ông không có cái này phải là cái chuyện tổng thống. Vậy thôi anh cũng không hiểu là bầu lên tổng thống làm gì nữa. Đó, đó là một cái điều. Nếu mà nghĩa là mình nên có anh nghĩ rằng là mọi người nên có cái nhìn, không cần biết mình cộng hòa cuồng Trump hay là ghét Trump gì đó, nên có một cái nhìn tự, có một cái suy nghĩ độc lập để coi cái vấn đề nó như thế nào, và những cái vấn đề ảnh hưởng mình, để ảnh hưởng tới con cái, ảnh hưởng này nọ, để có một cái quyết định đứng rắn, chứ không thể nào cứ nhắm mắt và như vậy. Thành ra William thì thấy rõ ràng ông Biden này về sức khỏe quá lụm cụm đi, té lên té xuống rồi nói trên trời dưới đất, nói rằng là nói cái gì God save the Queen, anh cũng không hiểu Queen nào ở đây mà God nào Queen ấy. Tức là nói những cái chuyện vớ vẩn gì đâu, không có đâu ra đâu hết á. Thì cái tiến trình lão hóa có thể mỗi người mỗi khác, nhưng mà ổng thì thấy rõ ràng ông Trump không biết có cái gì không, chứ còn lời nói rất minh bạch trước các thứ khác, không có chưa thấy cái vấn đề lão hóa ảnh hưởng ổng nhiều so với ông Biden. Thì như vậy một cái người mà nguyên thủ quốc gia như vậy, anh thấy đó là những cái điểm nên phải suy nghĩ lại, rằng là chứ còn binh vực hay là làm những cái chuyện chỉ vì ghét Trump rồi thầy này nọ thì không nên. Ghét hay không ghét phải coi lại người nào làm được việc, mình nên phải có cái nhìn trung lập như vậy. Đó thì đó là một cái người bình thường mình.
Dạ vâng, cái người nhìn trung lập thì ít mà cái người ba phải thì nhiều. Tại vì Giáo Quyên thấy đa số, ví dụ như nhiều khi mình Giáo Quyên không nghĩ là ghét hay thương, tại vì cũng ổng chỉ là một tổng thống, mình chưa, Nhã Quyên chưa bao giờ được một lần gọi là đứng gần nhìn thấy mặt ổng cách 5-10 phút, chưa bao giờ nữa. Không biết anh Liêm maybe có thể là đã từng đi gặp
thấy
được
ai, thấy ai,
tổng thống Donald Trump.
À, thưa tâm điên, lần trước anh có một cái bài phóng sự, anh có cách nhau có một vài feet đó, tay động tay đó, là có được tới gần đó, là gần sát nhất á.
Không, nhưng mà tại cái Nhã Quyên nói là, tức là mình cũng không có gì để mà ghét hay thương hay là gì cả, nhưng mà mình phải gọi là mình nhìn vào cái gì đó nó thực tế, mình nhìn vào rõ ràng cái người này, họ làm được việc mình thấy rõ ràng, chứ mình không có phải vì mình thương yêu ghét. Mà mình vì thương yêu ghét cái mình ấy, tại vì cái kinh tế tiếp tục phát triển tốt là nhờ Obama. Nhã Quyên nói thật, không nhờ Obama, trong cái thời gian đó Nhã Quyên rất là bực mình mất công ăn việc làm, đặc biệt trong cái ngành của Nhã Quyên về xây dựng, công ăn việc làm rất bị mất trong cái thời gian đó, mà ngồi chờ cái ổng có làm gì không, ổng cứ tối ngày healthcare, mà healthcare cũng xong, cũng không tạo được một cái công ăn việc làm
nữa.
Tại lúc đó
có thêm là năng lượng xanh nữa đó. Thành ra hồi thời đó anh cũng thất nghiệp về engineer, rồi đang chờ qua thử solar gì. Cuối cùng anh chả thấy cái solar gì hết, anh chỉ thấy những người ngoại phone muốn gắn cái solar trong nhà không à. Như vậy anh ấy, ủa vậy giờ mình không có job, chỉ đi làm cái nghề ngoại phone rồi để đi kiếm cái khách hàng thôi, chứ còn anh đâu có thấy một cái gì về mà solar một để giới thiệu ra một cái kỹ thuật mới giống như bây giờ artificial intelligence. thì đó là một cái future mới cũng rất là hay, về cái đó là một cái mở một chân trời mới về ta. Nhưng còn cái sơ lơ của ông Obama nói là năng lượng xanh, nói gì anh cũng không hiểu, không thấy có cái gì phát
cũng
triển
cũng khó vậy. Khó lắm anh, như em đã học, em học trong nói về cái solar panel hoặc là những cái năng lượng xanh khó lắm, tại vì nó mất nhiều thời gian và cái tiền bỏ ra upfront tức là rất là nhiều, nhưng mà cái gì cũng nó cũng take time, nó phải cần cái thời gian. Muốn thay đổi đương nhiên theo thời gian, ngày xưa ví dụ cái phone đầu tiên là cái phone bàn có dây landline, rồi bắt đầu từ từ có cái phone tay bắt đầu nhìn thấy hình ảnh, thì đương nhiên trong tương lai cũng có cái sự thay đổi, thì vì từ xe xăng rồi qua xe điện gì đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải từng bước và phải theo cái trình tự, cái nào mình cần trước mình phải lo, cái nào mình ví dụ tạo công an việc làm, Nhã Quyên nghĩ là cái đó luôn luôn là cần, là phải lo an ninh cho quốc gia thì cần cái biên giới, phải có cái hàng rào biên giới thì đem đi cắt tùm lum, rồi bây giờ người ở những cái nước khác tràn vào, mình phải nuôi mình chưa xong, mình phải nuôi những người kia. Đây không phải, mình không phải nói là không nhân đạo, nhưng mà khi mà mình phải lo cho mình, như Nhã Quyên đã từng nói, trên máy bay anh phải để cho anh lo cho xong, anh mới thò cái tay qua anh lo được cho những người xung quanh. Tự nhiên mình chấp chới mình không lo được, mình không biết bơi, mình nhảy xuống mình cứu thằng dưới nước, sao mà cứu được.
Anh nghĩ những cái nghịch lý này là những nghịch
cái
lý nghịch về lý chính
giống,
trị.
Nghịch lý giống như những cái cô mà hay hỏi anh này, nếu mà em với mẹ rơi xuống nước cứu ai vậy đó, làm cho bà mẹ bà phải đi học bơi. Cho nên
anh nghĩ là cái nghịch lý này là để họ muốn có cái control về power, về chính trị, để tạo ra một cái group người để bầu cho họ, khi nếu mà họ đổi lực cho mấy cái đó người đó đi bầu hay như thế nào, chứ không có phải rằng là ở cái vấn đề làm thế nào để có lợi cho quốc gia. Đó là một cái vấn đề biết cái câu hỏi đặt ra cuối cùng, lại những người đi ra rent office rồi với cái vấn đề là để cho lợi lộc cá nhân mình hay là cho đất nước. Bây giờ cái diện đó anh thấy đặt câu hỏi, chẳng hạn ông Obama làm gì mấy năm mà ra tiền bạc nhiều như vậy đó. Thành ra như vậy những cái chuyện này cuối cùng những cái người chỉ đầu tư trên chính trị, chứ cũng không phải là đem cái xã thân ra phục vụ đất nước để cho một cái đất nước hùng mạnh, người dân được sung sướng. Anh rất là thắc mắc cái chuyện đó rất nhiều. Nó không phải vấn đề của dân chủ hay không nữa, mà cả ngay cả Cộng hòa hay không cũng rất là nhiều người cũng theo cái kiểu như vậy. Đó là cái vấn đề của cái người ra chính trị bây giờ, có phải là giống như những founding father của mình là những cái người yêu nước, những người đã thành công rồi, họ chỉ là muốn xây dựng một đất nước khi mà họ khi lập quốc nước Mỹ thôi. Thì bây giờ anh không nghĩ là những người bây giờ nó khác quá nhiều đi.
Dạ vâng, cảm ơn anh em rất là nhiều. Và có lẽ Nhân Quyên nghĩ là những người bây giờ, đặc biệt là đảng Dân Chủ, họ đi ra họ cái họ cần là quyền lực thôi thưa anh, chứ cũng không phải là yêu gì đất nước Hoa Kỳ này. Và họ lạm dụng quyền lực và họ gọi là lộng hành luôn cái quyền lực, khi mà người dân trao cho họ cái quyền lực quá nhiều đó, thì bắt đầu họ lạm dụng và họ lộng hành cái quyền lực của họ. Và cái người nào khi mà quyền lực của họ quá nhiều thì mình sẽ không có tiếng nói. Cho nên khi dù cho mình có nghe bất cứ tin tức ở nơi đâu, dù cho đài này đài kia, nhưng mà chúng ta, chính bản thân của mỗi người chúng ta phải tự sàng lọc cái điều này người ta nói nó có đúng hay không. Cái điều này mình phải coi nhiều cái thông tin và mình có cái quyết định. Cái quyết định đó dù cho mình có thích chính trị hay không chính trị, thì cái chính trị là cái ảnh hưởng đến chén cơm của mỗi người chúng ta. Cảm ơn anh một lần nữa và xin mời anh Liêm.
Rất đồng ý với Nhã Quyên về những cái nhận định này. Thì Vũ Liêm xin cảm ơn Nhã Quyên và quý thính giả để nghe chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.
Dạ xin kính chào.